sao một cái người trốn thuế mà lại bị truy tố trong cái vụ điều tra có liên hệ đến nước Nga quậy phá trong cái vụ bầu cử tranh cử vừa qua của Tổng thống. Nhưng mà quả tình là nước Nga họ cảm thấy nếu mà bầu phiếu mà bà Hillary Clinton thắng cử thì có thể sẽ bất lợi cho họ. Thành ra là họ đã tung tiền ra để mà có thể gây ra một cái làn sóng chống lại bà Hillary Clinton và bầu cho Tổng thống Donald Trump. Quả tình thì thực sự ra là Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay ông cũng có phản ứng và ông có lên Twitter. Thì Tổng thống Donald Trump ông có nói rằng là cái người cố vấn mà phía bên ban vận động đó, ban công tố viên độc lập Mueller nói rằng là đã gian dối, nó nói dối với lại FBI là về cái việc mà gặp gỡ với lại các viên chức của nước Nga. Thì quả tình ông này chỉ là một trong những cái người thiện nguyện viên ở cái mức thấp và là cái người chứng minh cho thấy cũng là một cái kẻ biết nói dối. Thì ông Trump đã thuyết như vậy vào sáng sớm ngày hôm nay, nói về ông George Papadopoulos. Thì ông nói rằng là rất là ít người biết được cái anh bạn trẻ này là một trong những cái thiện nguyện viên ở cái mức thấp tên là George. Và rõ ràng thì ông này, anh chàng này cũng là một người nói dối rồi. Thì theo như là các văn kiện của tòa án cho biết là Papadopoulos đã từng gặp gỡ với lại những thành viên của nước Nga và có cho biết là họ có giữ một số những cái giấy tờ hoặc là những cái điều mà có thể gây trở ngại cho bà Hillary Clinton. Chẳng hạn như là qua cái hình thức là có hàng ngàn những cái email. Thì ngay lập tức là Papadopoulos đã có gặp gỡ với ông những người này nhưng mà lại khai trước tòa rằng là không có gặp gỡ hoặc là đã gặp gỡ trước khi mà tham gia vào cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Cái điều này thì người ta vẫn tiếp tục điều tra. Nhưng mà chị Thu Nga có nói về ông Paul Manafort là quản lý về cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Thì ông này đó là chỉ trước trong ông đã chi tiêu tất cả $1,000,000 để mà mua 8 cái tấm thảm trong vòng có 2 năm. Thế rồi ông đã bỏ ra tới 1,3 triệu để mà mua sắm quần áo từ những cái cửa hiệu sang trọng ở Beverly Hills, California cũng như là New York City. Cái cuộc sống của ông rất là hào nhoáng. Ông Manafort này đã có nhiều căn nhà, chẳng hạn như là rất là đắt tiền ở Manhattan, ở Brooklyn, ở Hampton, Arlington hoặc ở Virginia, rồi nhiều nơi khác nữa. Thì trong cái cáo trạng này có ghi rõ tất cả những cái sự sống xa hoa của ông này. Thì ông này đã dùng những cái của cải che đậy nước ngoài để mà hưởng thụ cái cuộc sống xa hoa ở nước Mỹ. Đó là công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã soạn thảo và nói như vậy. Rồi họ còn thấy là ông này có những cái khoản chi tiêu như là mua 4 chiếc xe Range Rover cũng như là 1 chiếc Mercedes và một số những cái giao dịch mà họ tố cáo là dùng bất hợp pháp ở hải ngoại để mà tránh thuế thu nhập ở Mỹ. Thì tất cả những cái bằng chứng cho thấy thì ông này xài rất là xa hoa trong cái khoảng thời gian này. Không biết là ông tiền ở đâu nhưng mà ông theo như là cáo trạng cho biết thì ông kiếm được cả hàng chục triệu đô la thu nhập từ cái công việc cho nước Ukraine cũng như là rửa tiền qua nhiều cái công ty mà Hoa Kỳ cũng như là nước Mỹ ở nước ngoài để mà che đậy cái việc này. Nói chung là ông này hiện nay đó thì luật sư của ông ấy nói rằng là thân chủ của ông không có tội trong cái vấn đề có liên quan đến cái cuộc bầu cử mà nước Nga đã liên hệ đến cái kết quả của cuộc bầu cử đó, Đăng Khương Nguyên.
Dạ vâng, và nếu quý vị có xem tin tức thì từ hôm qua đến tận bây giờ thì màn hình TV CNN vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại về phần tin này. Và bản tin được đưa ra cho biết rằng là Tổng thống Trump gọi ông George Papadopoulos là liar, tức là một kẻ nói dối, và đồng thời cho rằng là fake news, tức là các hãng truyền thông giả tạo fake news á, làm việc liên tục overtime rồi, nên là ông cho rằng tất cả những cái thông tin liên quan đưa đến vụ này đều là những cái tin fake news và đều cố gắng để làm hạ bệ uy tín của ông. Và trong cái cuộc điều tra lần này, người ta chờ đợi một cái tên khác mà không nghe nhắc đến, đó là tướng Michael Flynn. Thì quý vị cũng nhớ rằng là trong cuộc điều tra thời gian trước, tướng Michael Flynn đã bị nghi ngờ là có những cái cuộc giao dịch mờ ám với các giới chức của Nga. Và trong thời điểm đó thì tướng Flynn đã yêu cầu quyền miễn truy tố để mà có thể hợp tác điều tra 100% với cơ quan điều tra. Tuy nhiên yêu cầu đó đã bị bác bỏ. Nên bây giờ người ta chờ đợi để xem thử xem ông Michael Flynn đã nói những gì với các giới chức hoặc là với các đại diện của Nga trong cuộc nói chuyện hôm đó, để xem thử xem có những cái chi tiết gì, để mà có những cái liên hệ gì giữa ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Và những cái thông tin liên tục bất lợi như vậy đã khiến cho ông Trump có thể nói rằng là sức đầu mẻ trán với cái vụ này. Nhưng mà bây giờ thì liên quan đến Anh Bắc Hàn thì thật sự cũng là một cái phần nhức đầu của Tổng thống Trump. Nhưng có vẻ như bây giờ Tổng thống Trump lo hơn là cái vụ liên quan đến điều tra với cái những cái cáo buộc liên quan đến Nga. Thì người ta theo như các bản tin cho biết, Bắc Hàn sẽ tuyên bố phóng vệ tinh giữa lúc có nhiều đồn đoán rằng là trong chuyến công du sắp tới của Tổng thống Trump đến Á Châu thì Bắc Hàn sẽ phóng thử. Trong ngày hôm qua thì cơ quan phát ngôn của chính quyền Bắc Hàn tuyên bố họ sẽ phóng thêm nhiều vệ tinh lên quỹ đạo theo chương trình phát triển không gian kéo dài 5 năm của họ. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh rằng là sẽ nỗ lực để tăng trưởng kinh tế, thì không biết tăng trưởng đến đâu nhưng mà dân ở xứ sở này thì rất là nghèo khó. Vào tháng 2 năm ngoái thì Bắc Hàn đã phóng một vệ tinh lên quỹ đạo và tuyên bố đây là vệ tinh thông tin liên lạc. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là một tên lửa, một hỏa tiễn, xin lỗi quý vị, mà chính quyền Bắc Hàn phóng thử mà thôi. Và tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai khi mà Tổng thống Trump và Kim Jong-un, lãnh đạo của Bắc Hàn, liên tục khẩu chiến với nhau. Và người ta thấy rằng là những khí tài quân sự của Hoa Kỳ đang tập trung về phía khu vực châu Á này, không biết là để trước chuyến thăm của Tổng thống Trump để bảo vệ Tổng thống Trump hay là sẵn sàng cho một cuộc chiến, thì tất cả vẫn còn chỉ là những suy đoán mà thôi. Nhưng nếu mà tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng thì thật sự không biết đâu sẽ về đâu, cô Thu Nga.
Đâu về đâu không biết, nhưng mà mỗi lần mà cái ông Kim Jong Un này là ông phóng hỏa tiễn thì nó đều bị lép hết. Rồi có một cái hầm mà để mà chuyên môn để chế vũ khí nguyên tử, thì có bản tin nói rằng 200 người có thể đã chết vì cái hầm này nó sập rồi. Đó là truyền hình Nhật đưa tin, cái căn hầm đang xây dở hôm ngày 10 tháng 10 đã bị sập tại bãi thử nguyên tử của Triều Tiên. 200 công nhân có thể đã thiệt mạng, tại vì nước này là một nước bí mật, cái gì họ cũng che giấu hết trơn. Cho nên là cái việc mà sập hầm này đó thì ở ngoài người ta biết, người ta đây là những cái tin mà cũng hiếm lắm mới đưa ra. Có khoảng 100 người bị kẹt bên trong khi mà căn hầm thử nguyên tử Phunri bị sập, và thêm 100 người có thể chết trong lúc mà cố cứu những người mắc kẹt khi cái vụ sập thứ hai xảy ra. Và đài truyền hình Asahi của Nhật đưa cái nguồn tin là Bắc Hàn giấu tên cái việc này, họ đưa ra nhưng mà họ cũng giấu tên. Và hãng thông tấn Nam Hàn Yonhap sau đó dẫn lại cái thông tin này, và cái vụ sập ra vào ngày 10 tháng 10 dường như có kết quả của vụ thử nguyên tử hôm 3 tháng 9. Theo đài truyền hình Nhật thì nói như thế. Và các chuyên gia cảnh cáo rằng nền đất của bãi thử nguyên tử ở Bắc Hàn phía nam của núi Men Thép có thể kém bền vững vì 6 cái vụ mà thử nguyên tử, trong đó cái vụ thử tháng trước là vụ mới nhất, mạnh nhất. Một vụ sập đổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và cái người mà lãnh đạo cơ quan khí tượng của Nam Hàn là Cha Chiung trong cái phiên họp quốc hội hôm qua cho rằng một cái vụ nổ nguyên tử nữa có thể gây sập tại cái bãi thử trên núi, và cái phóng xạ nó có thể rỉ ra. Cái ông này mà nếu mà ông không có nuôi dân để cho dân đói khổ mà ông thử nguyên tử thì có bữa là ông bị sập trước tiên đó Quang Hưng.
Dạ vâng, ông này ông thích chi đó, thành ra là cứ cho ông ăn chi xem là thế nào, ông cũng tiếp tục là có một ngày nào đó đó thì là cholesterol hai cao quá là ông lăn đùng ra. Vâng, trở lại về Việt Nam, thưa quý vị, là trong những cái ngày qua đó thì giáo dân cũng như là linh mục tại một số những cái giáo xứ ở tỉnh Nghệ An, họ cáo buộc là có một nhóm do chính quyền hậu thuẫn, chứ là chính quyền Cộng sản Việt Nam hậu thuẫn, đã khủng bố tinh thần của họ. Linh mục Đặng Hữu Nam có nói ông và một số các giáo dân hết sức là kiềm chế, nhưng mà có toàn quyền tự vệ bằng những cái hình thức mạnh mẽ nhất theo pháp luật và kinh thánh. Thì cái câu chuyện nó như thế này, là vào chiều ngày 29 tháng 10 có khoảng 700 thành viên của cái hội cờ đỏ. Đây là cái hội cờ đỏ mà phía bên Cộng sản Việt Nam họ công nhận. Họ đã tụ tập và tổ chức gặp gỡ ba miền ngay sát với lại giáo họ Văn Khai, giáo xứ Sông Ngọc. Và đám đông này họ đã la hét chửi bới xúc phạm các linh mục cũng như là giáo dân ở đây. Và vào ngày hôm qua thì linh mục Phạm Xuân Kế quản hạt của Đông Tháp và linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, quản sứ của Đông Kiều, được chính quyền của xã mời đến làm việc. Và sau khi họ họp xong rồi thì hai linh mục này đã bị khoảng 300 người của hội Cờ Đỏ bao vây và đe dọa. Thì theo lời linh mục là Đặng Hữu Nam thuộc giáo phận Vinh, Nghệ An, ông có nói là hội Cờ Đỏ ra đời hồi tháng 5 năm nay sau khi mà giáo dân tổ chức nhiều cuộc biểu tình và khiếu kiện hãng Formosa của Đài Loan đã gây ra thảm họa ô nhiễm biển hồi cuối mùa xuân năm 2016. Thì hội Cờ Đỏ là bao gồm những cái thành viên của những cái hội được chính quyền Cộng sản Việt Nam công nhận từ lâu nay. Và trong cái ngày hôm qua đó thì hội Cờ Đỏ này đã ném đá gạch vào nhà cũng như là vào một số người dân ở trong giáo xứ. Và những cái hành vi này đã được giáo dân chụp ảnh cũng như là ghi hình. Và còn nghe nói là những cái thành viên trong cái hội này còn xâm nhập gia cư bất hợp pháp và phá hoại tài sản cũng như là đánh đập giáo dân. Cái câu nói mà linh mục Đặng Hữu Nam có nói là giáo dân bây giờ là họ đang kiềm chế nhưng mà cũng có toàn quyền để tự vệ bằng những cái hình thức mạnh mẽ nhất theo pháp luật hoặc là bằng kinh thánh. Thì đây là cái tình hình hết sức là gay cấn tại cái khu vực Nghệ An này, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chúng ta nghe cái tên hội Cờ Đỏ là chúng ta biết cái nhóm này là nhóm như thế nào rồi. Và thật ra thì linh mục Đặng Hữu Nam cũng như những cái giáo dân tại khu vực này, họ luôn theo đuổi những cái việc lên tiếng nói một cách ôn hòa. Nên vì thế tất cả những cái sự chống đối hoặc là những cái hành động chiêu trò gây sức ép cũng như phá hoại của chính quyền Cộng sản Việt Nam thì họ đều rất là nhẫn nhịn. Nhưng mà với cái việc mà cái nhóm Cờ Đỏ này liên tục xúc phạm về vấn đề giáo dân, linh mục cũng như rằng là đạo tại đây thì rất có thể trong thời gian sắp tới những giáo dân này họ cũng sẽ không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Và theo cái câu mà người Việt mình thường nói đó là con dung xéo mãi cũng quằn, nên rất có thể sẽ xảy ra những cái màn đáp trả lại của những giáo dân tại khu vực này. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho những người lên tiếng nói một cách ôn hòa, những người theo đuổi một cái tôn giáo của riêng mình thì cũng bị những giới chức hoặc là những cái nhóm mà do chính quyền tạo ra như là cái hội Cờ Đỏ này chẳng hạn, dùng những ngôn ngữ để mà chà đạp về vấn đề tôn giáo cũng như nhân phẩm của những linh mục thì nghe qua rất là đau lòng, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái chuyện dài mà đàn áp nhân quyền, giết người không bướm tay của Cộng sản cứ kéo dài hoài thôi nếu mà chế độ Cộng sản này không bị lật đổ. Và đúng như vậy, có một ngày nào đó thì con vuông xéo lắm cũng quăng thì cả nước đứng lên lật đổ. Mới trừ được cái nạn mà Cờ Đỏ như thế này. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an. Nhưng mà đó, tối hôm nay cũng tội nghiệp cho các em bé, trong cái thời gian mà các em đi thì trời sẽ có mưa và cũng như lạnh. Nhưng mà nếu mà họ nói là năm nay không có cần phải bận dress up ông Trump hay là bà Hillary Clinton gì hết, là tại vì phải che áo mưa tùm hực hoặc là một cái ô thì khỏi có thấy mặt đi, trang điểm mà trang phục gì cũng được hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, rất là tội nghiệp cho các em khi mà đêm nay các em chờ đợi rất là lâu để có thể dress up và đi gặp gỡ bạn bè và xin kẹo, nhưng bây giờ mưa như thế này. Hy vọng rằng đêm nay sẽ không có mưa, hết mưa đi để các em có thể hưởng một ngày Halloween trọn vẹn bên bạn bè cũng như sẽ là vui vẻ với gia đình. Và mến chúc quý vị một ngày Halloween vui tươi, bình an. Và cũng xin chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.
Thông báo
chương trình chào bình minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và học. Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hồng Kông Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hồng Kông Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển.
Mất ngủ, tinh thần uể oải mỗi khi ngủ dậy, khó khăn trong việc trở mình, đau lưng mỏi cổ, đổ mồ hôi khi ngủ là những hiện tượng xuất hiện rất phổ biến, gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, giảm khả năng làm việc. Và nguyên nhân chính dẫn đến những tình trạng này là do tấm nệm của quý vị không đạt đủ tiêu chuẩn. Today's Comfort xin mang đến cho quý vị một thương hiệu nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sogno ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng, đặc biệt là chống rệp, và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như da của em bé. Kỹ thuật vacuum packing tân tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau. Đặt hãy đến ngay với Today's Comfort để nằm thử và mang về cho gia đình mình một tấm nệm Dolce Sogno chống đau lưng với chương trình trả góp không đau không tiền lời lên đến 60 tháng, cộng với chương trình trade-in đổi cũ lấy mới và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market 469-557-8005, 557-8005.
Thống đốc Craig Abbott cho biết hầu hết những người di tản tránh lụt Harvey chạy ra khỏi Houston đều được đưa đến khu vực Dallas-Fort Worth. Vì thế thị trường nhà cửa ngày càng nóng. Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với văn phòng Quan Hưng của công ty Citywide Property số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Chúng tôi chuyên quản lý nhà mướn, shopping center, kiểm tra tín dụng, lý lịch, việc làm. Xin liên lạc văn phòng địa ốc Quan Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965. Bảo đảm, kín đáo và uy tín.
Thông báo chương trình Obamacare 2018. Thời gian mở cửa năm nay sẽ rút ngắn còn 45 ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 2017. Quý vị đang có Obamacare cần bổ túc trước ngày hết hạn để tránh hồ sơ tự động renew và tăng giá. Xin quý vị cập nhật trực tiếp từ account cũ, không tạo hồ sơ mới hay thay đổi người đứng chủ hồ sơ để tránh các rắc rối về thuế. Chúng tôi sẽ gửi thư cập nhật thông tin chương trình đến các thành viên hoặc thông báo trên đài và TV. Xin quý vị theo dõi. Mọi thắc mắc ghi danh và bổ túc hồ sơ 2018, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Ba má đang nói chuyện gì vậy?
Má con đang tính toán mấy cái bill lại, xem có tiết kiệm gì được hơn hay không. Dạo này ba hay bệnh, chi tiêu nhiều quá và đặc biệt tiền điện tháng này cao quá.
Ba má đang trả tiền điện bao nhiêu một kilowatt?
Má đang trả 9 cent một kilowatt đó.
Trời, má trả cao rồi. Con biết công ty điện lực TPL chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt kìa.
Thật hả con? Chỉ có khoảng 4 cent một kilowatt thôi hả? Công ty tên là gì vậy? Nhắc lại cho ba má nghe.
Dạ, công ty điện lực TPL với hơn 15 năm cung cấp điện tại Hoa Kỳ.
Khoảng 4 cent một kilowatt điện thôi sao? Tốt quá! Công ty đó có người nói tiếng Việt không con?
Ba má an tâm. Công ty điện lực TPL có nhân viên nói tiếng Việt, phục vụ tận tình, nhanh chóng và tư vấn miễn phí. Ba má gọi ngay cho công ty điện lực TPL nha. 713-552-0484.
Má nhớ rồi, công ty điện lực TPL 713-552-0484. 713-552-0484.
Quý vị mới mua nhà, đang sửa lại nhà và muốn làm đẹp nhà cửa, hãy liên lạc ngay với hãng chuyên làm màn cửa Woodsman Shutters and Blinds, đã thành lập trên 20 năm do người Việt Nam làm chủ. Vì thế có giá rất đặc biệt cho người đồng hương. Hãy gọi ngay điện thoại 214-954-7990 để có ngay những màn cửa chất lượng cao với giá rẻ nhất chưa từng có. Toàn bộ Shutters và Blinds được sản xuất ngay tại công ty chúng tôi ở Dallas Fort Worth. Giá đặc biệt cho quý khách nghe đài 1600 chỉ có 14 đồng 50 xu mỗi square feet đã bao gồm tiền lắp đặt. Xin nhắc lại, chỉ có 14 đồng 50 cent một square feet đã bao gồm tiền lắp đặt và lifetime warranty. Hãy gọi ngay 214-954-7990, 214-954-7990 để lấy free estimate.
Chị, bữa nay sinh nhật cô Vincon chị mà sao không nghỉ làm? Rồi ai nấu ăn?
Lo gì em? Bây giờ có dịch vụ tiện lắm ra đời để phục vụ cho bà con, đỡ hết sức. Bộ em chỉ biết sao?
Ui, vụ này mới hả nghe? Tiện lắm là sao chị?
Em chỉ cần tải app tiện lắm hoặc vô web tienlam.com. Order trên đó, dịch vụ tiện lắm sẽ giao tận nhà cho em các món ăn ngon nè, đi chợ giùm em và delivery nail supply đến tận nhà hoặc tận nơi làm việc.
Ôi, tiện lắm.
Đúng là tiện lắm mà.
Nhân dịp khai trương dịch vụ tiện lắm có miễn phí nước ngọt, trái cây hoặc chả giò.
Mọi thắc mắc gọi tiện lắm 469-666-1881, 469-666-1881.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.